Ở trong rừng lại có cái sức mạnh. Sao cô muốn dứt đối trị những cái gốc rễ trầm trọng trong tâm của cô à, mà cô lại vào rừng của ở? Đích chính là quay về tâm để giải thoát những các cái phiền toái của tâm. Mục đích chính là tu cái tâm. Thế nhưng mà lại phải tìm cái cảnh, cái cảnh nó an tĩnh thì nó để cái tâm được an, thì mình mới có đủ sức mà mình kiểm soát cái tâm được. Còn nếu ở cái cảnh nó ồn ào náo nhiệt, nó gọi cái tâm đi 100 đường thì mình làm sao mà luyện được tâm. Thế cho nên tuy là tu cái tâm mà phải mượn cái cảnh. Chính yếu, cái mục đích chính yếu của chúng mình là trở về đối diện với tâm mình. Mà trở về đối diện với tâm mình để làm gì? Để đương đầu với ba độc tham sân si. Thế mà cái phương pháp trở về, cái phương pháp thứ nhất, bởi vì nó phải nhiều lắm, đây hẳn nói cái thứ nhất, phương pháp thứ nhất trở về đối diện với chính mình để đương đầu với ba độc tham sân si ấy, thì ngài đã dùng cái phương pháp nào?
Phá là cái tâm của mình.
Tức giới luật nghiêm khắc. Đấy ngài nói.
Dạ.
Cái phương pháp thứ nhất để trở về đối diện với chính mình, nghĩa là cái mục đích chính là trở về đối diện với mình, phải không đã?
Dạ.
À, mà trở về đối diện với mình để làm gì? Để đương đầu với ba độc tham sân si, phải không? Đấy, chúng ta cần trở về đối diện với mình để đương đầu với ba độc tham sân si. Mà muốn trở về với mình như thế phải có phương pháp. Mà cái phương pháp thứ nhất ấy là cái gì? Tức là giới luật nghiêm khắc. Đấy. Thế thì cái nghĩa dạy thông thường của cái câu này là thế. Bây giờ con giảng cho chị em nhận được tại sao giới luật nghiêm khắc lại là phương pháp thứ nhất để trở về đối diện với mình. Chúng mình có ba phương pháp là giới, định và tuệ. Đấy. Ở đây nói cái phương pháp thứ nhất là giới luật. Thì bây giờ con chỉ làm sao giới luật là phương pháp thứ nhất để trở về đối diện với mình, với ba độc tham sân si. Nhờ cái giới luật cho nên gọi là phương pháp thứ nhất. Giới luật để ngăn chặn cái tướng thô của cái thân tâm, tướng thô của tham sân si. Cho nên phải dùng giới luật trước nhất, mà phải giới luật nghiêm khắc. Thế là bắt được cái thân, cái miệng với cái tâm của mình ở trong một cái khuôn khổ. Thế là đã bắt đầu có kỷ luật cho cái thân và cái tâm này với cái miệng, ba nghiệp của mình nó phải ở trong một cái kỷ luật. Thế là thâu nó về rồi đấy, cho nên gọi là bước đầu. Rồi bước thứ hai là dừng định. Như bây giờ quý vị tu tứ niệm xứ là vừa dùng định lại vừa dùng tuệ. Thế là phải dùng ba cái đó thì chúng ta mới quay được về tâm mình, đối diện với chính mình để mà đương đầu với những cái độc. Bây giờ còn cho chị em biết tại làm sao phải đối diện với mình mới tiêu được ba cái độc tham sân si. Quay về cái hơi thở. Tại làm sao con phải đối diện được với chính mình, con mới đương đầu được và mới cái những cái thứ này.
Tìm đâu cho em là nhiều người chán thế gian, đến chùa xuất gia
lại bảo họ chỉ chán nhất thời, thì vâng theo cái ngã ái của họ. Thế nó không vừa ý thì họ cho là chán, chứ họ không phải là thật đã có trí tuệ thấy được cái đáng chán của thế gian. Tiếp theo cái ngã ái của họ thôi. ở ngoài đời có những sự đụng chạm đến cái ngã, cho nên họ bỏ đời, họ vào chùa. Vào chùa dĩ nhiên lại có những cái nó đụng chạm đến ngã ái của họ, cho nên họ lại bỏ chùa, họ đi. Bởi vì họ chỉ sống với cái ngã ái của họ, chứ họ không biết rằng muốn giải thoát chính là phải giải thoát ngay cái ngã ái đó. Họ cứ đi tìm cái an vui, họ cho là chùa là toàn những ông Phật ngồi xếp hàng cả, cho nên là ở chùa là thế nào mình cũng an. Nhưng bởi vì cái ngã ái của họ, cho nên họ vào chùa họ lại bị động chạm, thì họ lại đi tiếp. Thế nhưng mà đấy, cái này là tại họ, họ cứ tưởng là họ đi tìm chân lý, họ cứ tưởng là họ đi tìm cái tốt đẹp. Nhưng mà thật ra từ đáy lòng ấy, là họ đi tìm cái gì vừa ý với cái ngã ái của họ, rồi họ cứ tuyên bố là họ đi tìm chân lý. Thì cái thứ chân lý vừa ý với cái ngã ái của họ ấy, thì không có ở núi cao, ở rừng sâu, ngay đến chỗ Phật thành đạo cũng không có. Chứ còn chân lý thật ấy, thì có ở chỗ Phật thành đạo không? Liệu có ở đấy không?
Nếu mà thầy dạy cái chân lý thật thì nó ở ngay ở tâm mình, chứ nó không có phải nó ở trong rừng sâu núi thẳm hay là ngay chỗ Phật thành đạo.
Thế nhưng mà chính Phật vào cái chỗ đó, Phật đã thành đạo. Nếu thật chân lý thì ở khắp chỗ nào có chân lý. Nếu mình có con mắt trí tuệ thì chỗ nào mình cũng thấy chân lý được hết. Chỉ tại mình có cái con mắt nó vô minh, chỉ sống theo cái ngã ái, cho nên cái chỗ nào nó vừa ý thì mình gọi là chân lý. Thì cái đó là cái thứ chân lý giả thì chẳng đâu có cả. Còn cái chân lý thật thì núi cao cũng có, rừng sâu cũng có, ở ngay tại nhà mình cũng có, ở khắp pháp giới chỗ nào chẳng là chân lý. Chỉ cần mình có trí tuệ thì mình thấy thế nào và hoài nghi. Ở đây Ngài nói rằng nếu mà cô đã có được cái trí tuệ vô thường vô ngã thì cô sẽ hết chán nản và hoài nghi. Chỉ cái đó, cái thân này nó là cái vô thường, nó không phải là mình. Nếu bây giờ cứ y cứ vào cái thân này, đem cái con mắt này, cái loại tai này, sáu căn này, bộ thần kinh này mà đi tìm cái vừa ý, có bao giờ được không? Bởi vì chính cái thân này là cái chánh báo, ngay sáu căn này là cái chánh báo, là cái hư vọng, nó vô thường, nó vô ngã, nó là gốc khổ, mà chung quy nó là cái không có. Mà lại dùng nó để đi tìm những cái an ổn thì làm sao được. Cho nên chỉ khi nào cô biết ngay cái thân cô, chứ khoan nói đã đành tất cả mọi việc ở bên ngoài đều vô thường vô ngã, ngay đến cái thân này nó cũng vô thường vô ngã, nó chính là cái gốc khổ, mà rồi rút cục lại một nắm bụi rồi thành không. Mà chẳng phải chỉ có thế là không đâu, nó còn mang theo bao nhiêu thứ cái nghiệp vô hình làm cái dây, làm một cái dây cuốn kiếp này sang kiếp khác không xong. Cô tỉnh được cái nguy hiểm đó, cô biết được cái nguy hiểm đó thì cô lo cô cầu giải thoát, không có thì giờ để bất bình với cái việc này, bất bình với cái việc kia mà quay về giải thoát. Thì khi ấy cô mới yên vui được.